Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Tú Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin ngày 15 tháng 11 năm 2016. Tổng thống Nga và Tổng thống tân cử Hoa Kỳ đồng ý để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Tòa án tối cao Hồng Kông truất quyền nghị sĩ của hai dân biểu trẻ đòi độc lập. Quân đội Miến Điện bị tố cáo tàn sát người Rohingya ở Arakan bang Rakhine. Bộ trưởng Kinh tế Nga bị truy tố vì nhận hối lộ. Mỗi ngày một sự kiện, liệu NATO có phải trả giá cho quan hệ Donald Trump-Vladimir Putin hay không? Mục phỏng vấn, sau khi từ bỏ dự án điện hạt nhân, Việt Nam tìm các giải pháp thay thế. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga và Tổng thống tân cử Mỹ đã có một cuộc điện đàm vào ngày hôm qua, cuộc đối thoại đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump đắc cử. Điện Kremlin loan báo hai bên đồng ý bình thường hóa mối quan hệ căng thẳng vì chiến tranh tại Ukraine và Syria.
Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga một lần nữa chúc mừng ông Donald Trump và cho biết sẵn sàng nối lại đối thoại với chính quyền mới tại Washington trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công chuyện nội bộ. Hai bên có cùng nhận định về tình trạng không mấy tốt đẹp trong quan hệ Mỹ-Nga và sẽ cùng nỗ lực cải thiện. Tại Washington, ban tham mưu của ông Donald Trump xác nhận đơn giản có cuộc điện đàm này do sáng kiến của Tổng thống Nga, nhưng có sự đồng ý của đôi bên. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, Tổng thống tân cử của Mỹ tỏ ý muốn mở lại quan hệ bền vững với nước Nga và nhân dân Nga. Hai bên lướt qua một loạt vấn đề từ những thách thức chung, chiến lược, kinh tế và mối quan hệ lịch sử 200 năm Nga-Mỹ. Ngược lại, thông báo của Điện Kremlin đưa ra nhiều chi tiết hơn. Hai bên hợp sức chống khủng bố, thánh chiến cực đoan, kẻ thù số một của thế giới, thảo luận giải quyết chiến tranh Syria, v.v.
Trước khi bắt đầu chuyến công du cuối cùng với tư cách là Tổng thống Mỹ, ngày hôm qua ông Barack Obama đã có buổi họp báo đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump trở thành người kế nhiệm Nhà Trắng. Nhân dịp này, Tổng thống sắp mãn nhiệm kêu gọi người dân Mỹ chấp nhận kết quả bầu cử. Về Tổng thống mới đắc cử, ông Obama đánh giá đó là một con người thực dụng và khuyên ông Donald Trump nên duy trì các thỏa thuận lịch sử đã được Hoa Kỳ ký kết với quốc tế. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Cette conférence de presse ressemblait au premier concert d'une tournée d'adieu.
Cuộc họp báo lần này như lời mở đầu cho chuyến công du từ biệt với tư cách là Tổng thống Mỹ mà ông Barack Obama còn đảm nhiệm đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Vị Tổng thống từng vận động chống lại nhà tỷ phú Đảng Cộng Hòa phát biểu, dân tộc Hoa Kỳ đã nói, Donald Trump sẽ là vị Tổng thống sắp tới, vị Tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc bổ nhiệm chính trị gia gây nhiều tranh cãi Steve Bannon làm cánh tay phải của tân Tổng thống, cố vấn cao cấp và giám đốc chiến lược. Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng tin rằng quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ sẽ làm thay đổi chính sách của ông Donald Trump, từng là ứng viên Tổng thống theo khuynh hướng dân túy. Ông Obama nhận xét, tôi nghĩ ông ấy không phải là một người vì lý tưởng, đó là một con người thực dụng. Và điều này có thể giúp Tổng thống tân cử nếu ông ấy có những người tốt quanh mình và nếu ông Trump có được một ý tưởng về mục tiêu muốn hướng tới. Tôi có lo lắng không à? Dĩ nhiên là có. Ông ấy và tôi bất đồng trên rất nhiều hồ sơ. Tất nhiên là Barack Obama lo lắng, song ông yên tâm về Obamacare vì Donald Trump quyết định giữ lại những biện pháp quan trọng. Về hồ sơ hạt nhân Iran và thỏa thuận Paris về khí hậu, ông tỏ ra nghi ngờ Donald Trump trước khi chính quyền mới nghiên cứu hồ sơ. Cuối cùng, ông Barack Obama không ngần ngại yêu cầu người kế nhiệm đừng trục xuất những người mang gốc bộng Mỹ. Đó là những sinh viên không giấy tờ đến Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về quan hệ Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng khối 28 nước đã thông qua kế hoạch cho phép châu Âu đưa ra các lực lượng phản ứng nhanh ra nước ngoài.
Theo hãng thông tấn Reuters, kế hoạch vừa được thông qua lần đầu tiên cho phép châu Âu đưa các lực lượng phản ứng nhanh ra nước ngoài nhằm can thiệp giải quyết khủng hoảng trước khi Liên Hiệp Quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Federica Mogherini tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên về quyền huy động các đơn vị chiến đấu quy mô 1.500 binh sĩ. Trên thực tế, các lực lượng này đã sẵn sàng kể từ năm 2007 nhưng chưa bao giờ được huy động. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định điều này cho phép châu Âu tiến thêm một bước trên con đường hướng đến sự tự chủ về chiến lược hay nói cách khác là độc lập hơn với Hoa Kỳ về mặt quân sự. Các lãnh đạo châu Âu sẽ còn phải chính thức thông qua kế hoạch này vào tháng 12 tới. Vẫn liên quan đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu về mặt quân sự ngày hôm nay, Tổng thư ký khối NATO khẳng định chắc chắn là Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump sẽ tôn trọng các cam kết của Hoa Kỳ.
Chuyển sang thời sự châu Á, tại Hồng Kông, hai chính trị gia trẻ đòi độc lập bị truất quyền nghị sĩ.
Theo AFP, ngày hôm nay, tòa án tối cao của đặc khu Hồng Kông đã quyết định truất quyền dân biểu đối với hai nghị sĩ trẻ Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng với lý do hai dân biểu đã không thực hiện đúng các nghi thức tuyên thệ. Việc hai dân biểu sử dụng buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hồi giữa tháng 10 để khẳng định quan điểm Hồng Kông không phải là Trung Quốc khiến Bắc Kinh giận dữ. Hai nghị sĩ trẻ đắc cử hồi đầu tháng 9, cách này một tuần Quốc hội Trung Quốc tuyên bố không cho phép hai nghị sĩ nói trên vào nghị viện. Trước khi phiên toàn diễn ra, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh cảnh báo sẽ không khoan dung việc đòi độc lập. Tại Hồng Kông trong những ngày gần đây liên tục diễn ra các cuộc biểu tình phản đối sự can thiệp của Bắc Kinh.
Vẫn tại Trung Quốc, một tòa án đã ra lệnh xử tử một dân làng ở Hà Bắc vì tội hạ sát chủ tịch xã sau khi nhà cửa bị cưỡng chế.
Vụ án oan nghiệt này không phải là hiếm tại Trung Quốc, đã gây ra một làn sóng phản ứng trên mạng đòi phải tha chết cho can phạm. Qua một thông cáo ngắn, tòa án Thập Gia Trang cho biết đã hành quyết ông Giả Kinh Long. Báo chí địa phương cho biết thêm, người dân này vì quốc ức đã dùng súng bắn đinh giết chết cán bộ lãnh đạo xã sau khi căn nhà của ông bị chính quyền cưỡng chế phá sập. Bản thân của Giả Kinh Long bị đánh đập, tài sản không được bồi thường. Hàng trăm công dân mạng cùng với giới luật sư nêu trường hợp giảm khinh và kêu gọi chính quyền ân xá cho can phạm nhưng không được lắng nghe. Sự kiện chính quyền địa phương Trung Quốc cưỡng chế nhà đất của nông dân để xây công trình kinh tế gây phẫn nộ trong dân chúng là chuyện xảy ra thường xuyên tại Hoa Lục.
Còn tại Miến Điện, quân đội bị tố cáo tàn sát người Rohingya ở Arakan, bang Rakhine, ít nhất 30 người chết trong vòng 3 ngày gần đây tính đến hôm qua. Tại bang Rakhine, nơi có đông đảo cộng đồng người Rohingya sinh sống, từ một tháng nay, quân đội tiến hành nhiều đợt truy quét có quy mô lớn để tìm một nhóm tội phạm được cho là đã tấn công vào các đồn biên phòng hồi đầu tháng 10 năm nay. Từ Rangoon, thông tín viên RFI Remy Favre cho biết thêm chi tiết.
Quân đội có toàn quyền hành động, họ triển khai máy bay trực thăng và tuần tra trong nhiều ngôi làng để tìm những thành phần được cho là chiến binh Hồi giáo đã tấn công vào ba đồn biên phòng cách đây hơn một tháng. Theo báo chí chính phủ, chỉ trong ba ngày gần đây, loạt chiến dịch này đã khiến 27 nghi can và hai quân nhân bị chết. Phía bắc vùng Arakan bị phong tỏa, nhà báo bị cấm hoạt động. Từ nhiều tuần nay, Liên Hợp Quốc yêu cầu được tiếp cận với người dân bị di chuyển. Vì thế, có rất ít nhân chứng tại chỗ, trong khi các mối nghi ngờ đều hướng tới quân đội do ngày càng vi phạm nhân quyền. Tám phụ nữ Rohingya khẳng định đã bị quân nhân Miến Điện cưỡng hiếp. Sau khi phân tích các hình ảnh chụp từ vệ tinh, tổ chức Human Rights Watch cho biết hơn 400 ngôi nhà tại ba làng Rohingya đã bị thiêu rụi. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập. Chính phủ của cố vấn ông San Suu Kyi ủng hộ các chiến dịch quân sự tại miền Bắc vùng Arakan, nhưng phủ nhận đã vi phạm nhân quyền. Cuối cùng, chính quyền Miến Điện cũng đã yêu cầu quân đội giải trình kể cả những cáo buộc giết người, bắt giữ, cưỡng chế và cướp của. Quân đội vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Chính phủ Dân Chủ Miến Điện đang gặp khó khăn trong việc xử lý khủng hoảng tại Arakan một cách minh bạch và công bằng.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Bộ trưởng Kinh tế Nga đã bất ngờ bị bắt giam và bị truy tố vào ngày hôm nay. Ông Alexei Ulukayev bị cáo buộc nhận hối lộ trong thương vụ tư nhân hóa công ty dầu khí Bashneft. Thông tin viên RFI Muriel Pompon tại Moscow tường trình. Ông Alexei Ulukayev có thể đã bị bắt quả tang, theo cụm từ được phát ngôn viên Ủy ban điều tra sử dụng. Chính Ủy ban điều tra, cơ quan có thẩm quyền điều tra các vụ nhạy cảm, đã tiến hành bắt giữ Bộ trưởng Kinh tế sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, FSB. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế đã bị cáo buộc cưỡng đoạt và đe dọa các lãnh đạo tập đoàn dầu khí Rosneft. Ông Alexei Ulukayev có thể đã yêu cầu một khoản hối lộ chừng 2 triệu đô la. Đổi lại, sẽ đưa ra ý kiến tích cực về việc tập đoàn dầu khí mua lại công ty Bashneft. Đúng là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 6 của Nga đã được nhà nước bán vào tháng 10 năm nay cho tập đoàn Rosneft với giá 5,2 tỷ đô la. Bộ Phát triển Kinh tế, trong đó có Bộ trưởng Alexei Ulukayev, đã giám sát quá trình bán 50,7% số vốn của công ty Bashneft cho tập đoàn Rosneft. Và toàn bộ số tiền này được chuyển vào ngân sách của Nga. Hợp đồng chuyển nhượng này đã diễn ra khó khăn và gây nhiều tranh cãi. Nhà nước Nga nắm phần lớn vốn của Rosneft.
Đây là thương vụ lớn nhất mà chính phủ Nga thực hiện trong năm nay. Liệu vụ tai tiếng này có tác động đến thương vụ chuyển nhượng hay không? Hiện tại, các bên liên quan đều khẳng định quá trình tư nhân hóa không bị đe dọa.
Muriel Pompa, Moscou, RFI.
Hôm qua, trong cuộc họp tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu đã nhất trí bổ sung danh sách các quan chức thuộc chế độ Damas bị trừng phạt. Lệnh trừng phạt được áp dụng từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Syria. Lần này có thêm 17 bộ trưởng và thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria nằm trong danh sách đen. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Trong số 18 người có tên trong danh sách được đăng trên công báo của Liên hiệp châu Âu, có Duraït Duggam, thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria, bị cáo buộc là trên cương vị lãnh đạo ngân hàng đã hỗ trợ kinh tế và tài chính cho chế độ Damas. Kể từ khi Liên hiệp châu Âu đưa ra những biện pháp trừng phạt kinh tế đầu tiên vào tháng 5 2011 nhắm vào chế độ Damas, Ngân hàng Trung ương Syria là một trong số 69 thực thể hoặc định chế nằm trong danh sách đen. 17 người khác được nêu tên trong danh sách trừng phạt ngày hôm qua đều là những bộ trưởng được bổ nhiệm hồi tháng 7, phụ trách nhiều cơ quan như Bộ Dầu khí, Thương mại, Tài chính hay Giao thông Vận tải. Trong 5 năm qua, tổng cộng đã có 243 người bị trừng phạt, bị coi là phải chịu trách nhiệm về việc trấn áp người dân, ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad hoặc hưởng lợi từ chế độ này. Sau hội nghị thượng đỉnh gần đây, 28 thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng đã đề ngỏ khả năng trừng phạt nhắm vào Nga sau khi tố cáo các vụ oanh kích của không quân Nga và Syria vào Aleppo là tội ác chiến tranh.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI. Về tình hình chiến sự tại Syria, theo hãng thông tấn AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày hôm nay long trọng thông báo lần đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Nga, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tham chiến. Tàu sân bay Nga đã tới khu vực ngoài khơi Syria hồi cuối tuần trước. Sáng nay, nhiều máy bay chiến đấu Nga đã cất cánh từ tàu sân bay này để tấn công một số vị trí của Daesh và mặt trận Al-Nusra tại hai tỉnh của Syria là Idlib và Homs.
Hôm nay, Hội nghị Liên Hiệp Quốc chống biến đổi khí hậu lần thứ 22 khai mạc tại Marrakech, Maroc với sự tham gia của khoảng 180 lãnh đạo các nước.
Ngày hôm nay, khoảng 180 lãnh đạo các nước, trong đó có 50 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ tới Marrakech, Maroc dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh này là thực hiện các cái hợp tác quốc tế nhằm giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C theo thỏa thuận Paris. Trong lúc đó, ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới công bố một đánh giá về hậu quả của thiên tai do biến đổi khí hậu cho thấy tổn thất về tài chính và con người là lớn hơn rất nhiều so với những gì mà nhân loại hình dung. Theo Ngân hàng Thế giới, các thiệt hại do thiên tai hiện nay trên toàn thế giới là 520 tỷ đô la một năm, cao hơn 60% so với ước tính trước đó của Liên Hiệp Quốc. Tính toán của các tác giả báo cáo không chỉ dựa trên các tổn thất về vật chất như nhà cửa, đường xá, mà cả các thiệt hại đối với đời sống dân cư như chi phí cho sức khỏe, thực phẩm hay giáo dục v.v. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới hôm qua cũng nhấn mạnh là thiên tai đẩy thêm 26 triệu người vào tình trạng nghèo đói hàng năm. Đa số dân cư thuộc nhóm dễ tổn thương nhất, không được sự hỗ trợ của người thân, chính quyền hay các tổ chức bảo hiểm. Theo một số nhà quan sát thì báo cáo của Ngân hàng Thế giới là một đóng góp quan trọng cho các cuộc thương lượng khó khăn đang diễn ra tại COP22, đặc biệt về lĩnh vực tài trợ cho việc thích nghi với biến đổi khí hậu.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ngày hôm nay, Thái Lan mở phiên tòa xét xử hai người Duy Ngô Nhĩ bị tình nghi là thủ phạm vụ khủng bố tại Bắc Kinh hồi tháng 8 năm ngoái khiến 20 người thiệt mạng. Hai bị cáo đến từ vùng Tân Cương, nơi cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi thường xuyên tố cáo bị Bắc Kinh đàn áp. Vụ khủng bố nói trên xảy ra khoảng một tháng sau khi Thái Lan trục xuất về Trung Quốc khoảng 100 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ. Cho đến nay, phiên tòa đã phải rời đi rời lại nhiều lần vì không có người phiên dịch được cả hai bị cáo chấp nhận. Tòa án Thái Lan quyết định chỉ định phiên dịch thông qua Sứ quán Trung Quốc. Hai bị cáo người Duy Ngô Nhĩ một lần nữa phản đối phiên dịch do Sứ quán Trung Quốc giới thiệu. Sự can dự của Sứ quán Trung Quốc thông qua phiên dịch viên làm tăng thêm không khí nghi ngờ về tính chất công bằng của phiên tòa.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ ra tranh cử Tổng thống Đức. Theo thông tin viên RFI tại Berlin, Pascal Thibault, chính trị gia thuộc Đảng Xã hội Dân chủ được Liên minh Xã hội và Thiên Chúa giáo Dân chủ đề cử vào hôm qua và được cho là sẽ nhận được đa số phiếu bầu tại hội nghị đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm tới để tìm người kế nhiệm Tổng thống Joachim Gauck. Với chức vụ Tổng thống mang tính biểu tượng tại Đức, Ngoại trưởng Steinmeier có thể sẽ tạo nên sự khác biệt với chính sách của Thủ tướng Angela Merkel hoặc ủng hộ người đứng đầu chính phủ nhờ kinh nghiệm ngoại giao trong bối cảnh quốc tế ngày càng bất ổn.
Cảnh sát Đức ngày hôm nay tiến hành hàng loạt các cuộc khám xét tại 190 thánh đường, căn hộ và văn phòng bị tình nghi có liên quan đến một tổ chức Hồi giáo bị chính quyền cấm hoạt động. lệnh cấm tổ chức mang tên tôn giáo thực sự được công bố vào ngày hôm nay. Theo Bộ Nội vụ Đức, tổ chức này bị cáo buộc tuyển mộ thanh niên tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo. 140 thanh niên Đức theo đường dây này đã tham gia hàng ngũ Daesh tại Syria và Iraq. Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết thêm các vụ khám xét hôm nay được tiến hành đồng loạt tại 10 bang nước Đức và đây là chiến dịch lớn nhất chống lại một tổ chức cực đoan kể từ năm 2001.
Pháp và Trung Quốc thành lập một quỹ đầu tư chung. Nghị định thư được chính phủ hai nước ký tại Paris ngày hôm qua, nhân chuyến công du của Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải. Với trị giá lên khoảng 2 tỷ euro, quỹ đầu tư chung sẽ được hai nước đầu tư trên khắp thế giới, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. Phó Thủ tướng Mã Khải khẳng định dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân EPR tại Hinkley Point ở Anh là biểu tượng mạnh mẽ cho đối tác Pháp-Trung tại thị trường thứ ba.
Có liên quan đến tình hình tại mặt trận Mosul, Iraq. Theo hãng thông tấn Reuters, thì ngày hôm nay quân đội Iraq đã đẩy lùi được lực lượng Daesh ra khỏi hơn 1/3 thành phố này, 4 tuần lễ kể từ khi khởi đầu chiến dịch tấn công, thông báo do Bộ Nội vụ Iraq cung cấp. Cho đến nay, quân đội Iraq đã bắn hạ gần 1.000 quân thánh chiến, hơn 54.000 dân cư thành phố đã được sơ tán đến các khu vực do quân đội kiểm soát.
Quân đội Hoa Kỳ có lẽ đã phạm tội ác chiến tranh tại Afghanistan từ năm 2003 đến 2004. Bà Fatou Bensouda, trưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế CPI hôm qua cho hãng tin AFP biết hiện có một căn cứ hợp lý cho thấy lực lượng quân đội và cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ có thể đã phạm tội ác chiến tranh như tra tấn và đối xử thô bạo trong quá trình thẩm vấn các tù nhân. Trong bản báo cáo về công tác nghiên cứu sơ bộ, được cho là bước đầu tiên để mở điều tra, trưởng lý đã đánh giá các biện pháp mà Hoa Kỳ đã sử dụng có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, liệu NATO có trả giá cho quan hệ Donald Trump và Vladimir Putin hay không?
Hâm nóng quan hệ Mỹ-Nga là một trong những luận điểm tranh cử của Donald Trump trong chính sách đối ngoại. Liệu Tổng thống mới sẽ bỏ rơi đồng minh rút quân ra khỏi NATO để làm quà trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin? Giới chuyên gia phân tích ra sao? Sự kiện Nhà Trắng đổi chủ xảy ra vào lúc Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiến hành kế hoạch tăng cường quân lực tại biên giới phía đông của Nga, theo yêu cầu của Ba Lan và ba nước Baltic sau vụ quần đảo Crimea của Ukraine bị Moscow sáp nhập. Trong mùa tranh cử Tổng thống Mỹ, Hillary Clinton tố cáo đối thủ Cộng hòa sẽ triệt thoái toàn bộ quân Mỹ ra khỏi châu Âu. Chiến thắng bất ngờ của ứng cử viên đảng Cộng hòa đã gây ra một trận địa chấn. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải cảnh báo, không phải là lúc để Mỹ và châu Âu đường ai nấy đi. Trên thực tế, theo nhà bình luận Peter Ups của Reuters, thì ông Donald Trump không bao giờ tuyên bố như thế, mà chỉ nói rằng cơ cấu của NATO hiện nay quá cần càng và tốn kém. Do vậy, phải xem lại. Cuối tuần qua, báo Russia Today, tiếng nói của Điện Kremlin phấn khởi, đưa tin, trích dẫn từ một nguồn báo Đức. Theo đó, NATO khẩn cấp chuẩn bị kế hoạch trong trường hợp Mỹ rút hết quân. Liệu tân Tổng thống Mỹ sẽ nhượng bộ những đòi hỏi của Tổng thống Nga đến mức độ nào? Những dấu hiệu đầu tiên như chủ nhân Điện Kremlin đã nhanh chóng chúc mừng ông Donald Trump và trao đổi qua điện thoại vào ngày hôm qua 14 tháng 11, thông báo bình thường hóa quan hệ cho phép suy đoán với Donald Trump quan hệ Mỹ-Nga, hy vọng sẽ không căng thẳng như với Tổng thống George Bush hay Barack Obama. Chính phủ Nga trông chờ rất nhiều ở chủ nhân mới tại Nhà Trắng, nhất là bỏ lệnh trừng phạt sau vụ Ukraine. Tuy nhiên, tuần qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thẩm định các biện pháp trừng phạt của Tây Phương sẽ tiếp tục có hiệu lực, ít ra trong một thời gian. Chắc chắn điều này phải có lý do. Theo Điện Kremlin, một số viên chức Nga có tiếp xúc thường trực với ban tham mưu của ông Donald Trump trong mùa bầu cử. Một số cố vấn của ông Trump từng làm việc với Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych, một đồng minh của Tổng thống Putin. Hai bên sẽ có dịp trắc nghiệm mối quan hệ hổ tương này trong những tháng tới. Sau bầu cử, giới chức Nga nói đến mở lại hợp tác Mỹ-Nga trên nhiều hồ sơ. Thế nhưng, trong cuối tuần qua, Nga lại đặt thêm điều kiện, nếu muốn giảm căng thẳng thì phải giảm lực lượng NATO bố trí ở biên giới. Thật ra, theo chuyên gia Peter Ups, tính khí đặc ứng khó thường của ông Donald Trump không cho phép suy đoán ông sẽ phản ứng ra sao khi đụng với thực tế. Thêm vào đó, cũng như mọi tổng thống mới đắc cử, phải chờ khi Donald Trump yên vị tại Nhà Trắng mới có thể biết ông muốn làm gì. Dưới phân tích, không quên những lời tuyên bố của Tổng thống Obama khi mới lên cũng tuyên bố xoay trục về châu Á. Cuối cùng, Mỹ lại tăng quân tại châu Âu. Do vậy, kế hoạch hiện diện tiền phương của NATO ở phía Đông sẽ được tiếp tục trong năm tới. Nguy cơ xung đột ở Baltic không giảm, nhưng cũng khó lường với Donald Trump.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với phần điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Tổng thống Donald Trump và những thách thức kinh tế. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin. Sau khi từ bỏ dự án điện hạt nhân, Việt Nam tìm các giải pháp thay thế. RFI phỏng vấn kỹ sư Đặng Đình Cung tại Paris.
Thưa quý vị, vào năm 2009, Quốc hội Việt Nam đã thông qua kế hoạch xây dựng 4 nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận. Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Thế nhưng, báo chí chính thức ngày 11 tháng 11 vừa qua cho biết, Việt Nam từ bỏ dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận vì dự án này có mức đầu tư quá cao. Nguồn tài chính của nhà nước hiện nay rất eo hẹp. Mặt khác, chính phủ lo ngại về tính an toàn của nhà máy điện hạt nhân. RFI có buổi phỏng vấn ông Đặng Đình Cung, kỹ sư tư vấn chiến lược công nghiệp tại Pháp về vấn đề này. Thưa kỹ sư Đặng Đình Cung, anh đã từng là kỹ sư nguyên tử năng, là giám đốc phát triển năng lượng hoàn nguyên. Anh đã từng nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về chiến lược công nghệ. Và anh cũng đã là giám đốc quản lý chất lượng lò hơi công nghiệp. Anh có thể đánh giá về việc từ bỏ dự án điện hạt nhân của Việt Nam ở Ninh Thuận được không ạ?
Vâng, trước tiên chúng tôi xin định nghĩa đơn vị lượng điện và đơn vị công suất dùng trong cuộc phỏng vấn này. Trong ngành điện, chúng tôi tính lượng điện sản xuất hay tiêu thụ bằng terawatt giờ, nghĩa là 1 triệu kilowatt mà người ngoài ngành quen biết. Và đơn vị công suất điện tính bằng tổ phát điện, công suất của một tổ phát điện nguyên tử 1.000 megawatt, nghĩa là 1 triệu kilowatt. Theo số liệu của OECD, thì mỗi năm nước ta sản xuất 141 terawatt-giờ và tiêu thụ 131 terawatt-giờ sai biệt do tiêu thụ của nhà máy điện và thất thoát trong hệ thống biến thế và vận chuyển điện. Bốn tổ phát điện nguyên tử ở Ninh Thuận dự trù sẽ sản xuất khoảng 20 đến 25 terawatt-giờ mỗi năm, nghĩa là 1/6 và 1/7 sản lượng điện hiện nay của cả nước. Đây là một tỷ lệ khá lớn, nhưng có thể dễ dàng thay thế bằng những giải pháp khác. Việc bỏ dự án là một điều đáng tiếc, nhưng sự mất mát cũng không quá đáng so với mất mát sinh ra từ các dự án công nghiệp khác chậm tiến độ, vượt ngân sách đầu tư rồi hủy bỏ rất thông thường ở nước ta.
Dạ vâng, vậy thưa kỹ sư có thể cho biết là nhu cầu điện của Việt Nam trong tương lai như thế nào ạ?
Theo kinh nghiệm thế giới, thì gia tăng của nhu cầu điện bằng 2 lần gia tăng của kinh tế. Trung bình, từ 10 năm nay kinh tế nước ta tăng 6% mỗi năm, và tiêu thụ điện tăng 12%. Các chuyên gia quốc tế dự báo trong tương lai kinh tế nước ta sẽ tăng trưởng 7% mỗi năm. Nếu đi từ 141 terawatt giờ, thì mỗi năm tới phải sản xuất thêm 17 đến 20 terawatt giờ. Với sự trợ giúp của 1-2 đập thủy điện cỡ trung bình, thì 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận tương đương với 4 tổ phát điện có tiềm năng đáp ứng được đủ tăng trưởng của nhu cầu điện trong 1 năm thôi.
Dạ vâng, vậy theo anh thì liệu có các giải pháp thay thế nào cho nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận ạ?
Kết cấu của nguồn năng lượng cơ bản để sản xuất điện ở nước ta là 1/4 than, 1/3 khí tự nhiên và phần còn lại là thủy điện và năng lượng tái tạo khác. Thủy điện và năng lượng tái tạo khác không ô nhiễm, nhưng chúng ta đã xây hết tiềm năng thủy điện rồi. Còn các nguồn năng lượng tái tạo khác như là phong điện thì chúng ta cũng đang làm thử. Hoàng điện thì chúng ta cũng có ít nhất 2 nhà máy lớn sản xuất bảng quang điện. Nhưng những công nghệ này chưa hoàn chỉnh và khả năng cung cấp không thể đáp ứng được điện của cả nước. Than thì chúng ta phải nhập từ Úc và Trung Quốc vì than của chúng ta chứa nhiều lưu huỳnh và quá rắn làm cho các thiết bị dập và phun than hao mòn quá mau chóng. Khí tự nhiên thì ô nhiễm ít hơn là than. Chúng ta có vài mỏ với dự trữ lượng lớn ở ngoài khơi Cà Mau. nhưng chúng ta đã đạt giới hạn cung cấp của các mỏ khí và không có hạ tầng để nhập khẩu khí được hóa lỏng từ ngoại quốc. Còn lại giải pháp tiết kiệm điện, đây là giải pháp chỉ tốn có một chút vốn đầu tư ban đầu và hoàn toàn không ô nhiễm. Hiện nay hơn 1/3 điện dùng cho tiện nghi của tư nhân so với trung bình 27% của thế giới, 14% của Singapore hay 11% của Đại Hàn. Nếu chúng ta áp dụng biểu giá điện của Đại Hàn và đạt được tỷ lệ điện gia dụng như họ thì tiết kiệm được 30 terawatt giờ mỗi năm, sản lượng của 5 tổ phát điện nguyên tử.
Dạ, thế còn về giá điện và ô nhiễm thì sao ạ?
Những tranh cãi về giá thành và ô nhiễm của các dạng năng lượng vừa vô lý vừa vô ích. Chúng tôi xin lấy thí dụ phong năng. Nếu lấy giá ở hai đầu kẹp của ổ phát điện thì điện gió rẻ hơn là điện hạt nhân tới cả chục lần. Nhưng mang điện gió từ ngoài khơi đến đầu kẹp của nơi tiêu thụ thì giá điện sẽ đắt hơn nhiệt điện hay có thể ngang nhau vì có thể xây một nhà máy nhiệt điện ở gần nơi tiêu thụ. Mà nếu phải cung cấp lượng điện cần thiết cho lúc cần dùng thì chắc chắn là phong điện đắt 5-6 lần điện nguyên tử vì phải tích trữ phong điện khi có gió mà không dùng đến điện. Thực ra điều quan trọng là lợi ích của một thiết bị so với tổng số chi phí sử dụng thiết bị đó, mà trong đó có giá điện tiêu thụ. Điện để chạy máy giặt mua của công ty điện là 15 xu euro mỗi kilowatt giờ. Vài milliwatt giờ điện của đồng hồ điện tử tốn hơn cả 100 lần, thế mà cũng có người mua. Có người cho rằng năng lượng nguyên tử nguy hiểm hơn là các năng lượng khác, đặc biệt năng lượng tái tạo. Tỷ dụ, plutonium là một chất hóa học rất độc hại, nhưng plutonium cũng là một nguyên liệu quý báu dùng để chế tạo bom nguyên tử. Và từ khi có hiệp định giảm vũ khí hạt nhân đến nay, người ta tích trữ nó cặn kẽ, sau này dùng làm ngòi châm cho các lò phản ứng neutron nhanh tương lai. Trong trường hợp này thì có mấy ai được dịp tiếp cận plutonium đâu mà phải sợ độc hại của chất này. Khói của các nhà máy sử dụng năng lượng hóa thạch sinh ra khí có hiệu ứng nhà kính. Đây là nguy cơ trước mắt, chứ không phải là nguy cơ cho vài trăm, vài nghìn năm tới của các phế liệu của ngành hạt nhân. Khối lượng những phế liệu đó rất nhỏ, mà rủi ro tiềm tàng thì tăng với khối lượng. Lượng bùn đỏ của nhà máy alumin gây nhiều rủi ro hơn là những phế liệu của tất cả các nhà máy điện nguyên tử của Pháp. Hiện nay, khói các nhà máy điện than của Trung Quốc làm cho mỗi năm nhiều người chết hơn là số người chết vì tai nạn Fukushima. Số người tiềm tàng sẽ bị ung thư sau tai nạn Chernobyl ít hơn là những người đã bị ung thư ở các tỉnh Trung Quốc.
Dạ vâng, RFI xin chân thành cảm ơn kỹ sư Đặng Đình Cung và xin chào anh ạ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga và Tổng thống tân cử Hoa Kỳ đồng ý để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Tòa án tối cao Hồng Kông truất quyền nghị sĩ của hai dân biểu trẻ đòi độc lập. Quân đội Miến Điện bị tố cáo tàn sát người Rohingya ở Arakan, bang Rakhine. Bộ trưởng Kinh tế Nga bị truy tố vì nhận hối lộ. Mỗi ngày một sự kiện, liệu NATO có trả giá cho quan hệ Donald Trump và Vladimir Putin hay không? Sau khi từ bỏ dự án điện hạt nhân, Việt Nam nên tìm các giải pháp thay thế. RFI phỏng vấn kỹ sư Đặng Đình Cung tại Paris. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8 tháng 11 vừa qua đã che khuất mọi sự kiện chính trị trên thế giới, khiến người ta quên mất rằng cũng vào đúng ngày đó cách đây một năm cuộc bầu cử tự do sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự đã diễn ra thành công cho ra đời một chính quyền dân sự thực thụ đầu tiên ở Miến Điện. Nhật báo Le Monde có bài của tác giả Bruno Philip nhìn lại thành quả một năm của chính quyền dân chủ ở Miến Điện với tâm điểm tất nhiên là bà Aung San Suu Kyi. Bài viết có tiêu đề Miến Điện bằng tổng kết nhợt nhạt của Aung San Suu Kyi. Tác giả đặt câu hỏi, còn lại gì ở quý bà, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1991 vì lòng can đảm và quyết tâm đấu tranh? Theo tác giả, một năm sau cuộc tuyển cử lịch sử tháng 11 năm 2015 đem lại chiến thắng vang dội cho đảng của bà Aung San Suu Kyi, bảng tổng kết của chính phủ được bầu một cách dân chủ đầu tiên ở Miến Điện từ hơn nửa thế kỷ qua rất nhợt nhạt, nhất là trên phương diện dân chủ. trong khi mà quân đội dường như trong những tuần qua đang mở nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào người thiểu số Hồi giáo Rohingya, trong khi mà các đảng viên của bà Aung San Suu Kyi bị bỏ tù, bị đưa ra tòa vì những chỉ trích giới quân nhân, và trong khi chính phủ vẫn cứ bất lực không chấm dứt được các cuộc giao tranh giữa quân đội và các nhóm nổi dậy sắc tộc thiểu số ở miền Bắc, thì bà Aung San Suu Kyi vẫn lặng thinh. Bài báo cho rằng có thể là bà, với quyền hành tập trung gần như một nguyên thủ quốc gia, đang còn nhiều việc phải lo với các chuyến công du nước ngoài. Bà ngược xuôi tới Mỹ, Nhật rồi qua Trung Quốc, Ấn Độ, ở đâu bà cũng được tiếp đón long trọng như nguyên thủ quốc gia và đã mang về cho đất nước này hàng tỷ đô la tiền viện trợ. Về phương diện ngoại giao, quả là không tồi, theo tác giả bài viết. Thế nhưng trên bình diện nhân quyền thì tự do ngôn luận thì không được như vậy. Người ta cũng hiểu là lên nắm quyền, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không thể ngày một ngày hai thay đổi ngay được đất nước đã có hơn nửa thế kỷ nằm dưới ách độc tài quân sự. Hơn nữa, quân đội vẫn là một thế lực lớn, chiếm 25% ghế quốc hội. Họ vẫn nắm trong tay các bộ chủ chốt như quốc phòng, nội vụ và biên giới. Những người bênh vực bà Aung San Suu Kyi thì lý giải rằng nếu bà chọn đối đầu với quân đội thì sẽ làm phá vỡ những thỏa thuận để Miến Điện đổi mới.
Thế nhưng, theo tác giả Bruno Philip, về phương diện các quyền tự do, tình hình đã trở nên đáng ngại khiến người ta phải đặt câu hỏi việc bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền có thực sự làm thay đổi đất nước.
Về mặt tự do ngôn luận, tình trạng kiểm duyệt vẫn còn rất gắt gao. Bằng chứng là đầu tháng 11 này, một đảng viên kỳ cựu của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myon Yanong Thein từng hai lần bị ngồi tù dưới chế độ độc tài quân sự và là lãnh đạo nhóm cố vấn thân cận với đảng cầm quyền nhưng vẫn bị bắt chỉ vì một bài viết đăng trên Facebook chỉ trích giới quân nhân. Nhiều nhà báo và nhà đấu tranh ủng hộ chế độ mới cũng vẫn bị bỏ tù theo những điều luật mập mờ về truyền thông có từ trước, không bị hủy bỏ. Các vụ kiểm duyệt báo chí đã được chính quyền Tổng thống Thên Sên gỡ bỏ phần nào nhưng vẫn được tiến hành một cách gián tiếp. Bài viết dẫn trường hợp của nhà báo Fiona McGregor, người Scotland, làm việc cho tờ báo Myanmar Times, mới đây đã bị sa thải vì viết bài về các vụ hãm hiếp phụ nữ Hồi giáo. Từ đó, tờ Nhật báo tắt hẳn việc đưa tin về các vụ việc tương tự. Để kết thúc bài báo, tác giả trích dẫn bức thư ngỏ của cố vấn pháp lý của tổ chức Human Rights Watch và Linda Khakdia đăng trên trang mạng của báo Irrawaddy, chất vấn bà Aung San Suu Kyi rằng, xin trích, với cương vị người từ lâu nay vẫn bảo vệ quyền tự do phát biểu, bà phải tỏ rõ quan điểm của mình. Hy vọng những đồng sự của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không cố sử dụng những điều luật có từ thời độc tài để bịt miệng những người chỉ trích mình.
Trở lại với sự kiện đang làm náo động làng báo thế giới, dư âm của cuộc bầu cử Mỹ vẫn chưa hết được.
Các báo pháp dòng này tiếp tục có nhiều trang bài bàn luận về hệ lụy của việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhật báo Lâm Ông chạy tựa trang nhất với câu hỏi Donald Trump thắng có nghĩa là hồi kết của quá trình toàn cầu hóa chăng? Một câu hỏi chính đáng bắt nguồn từ thực tế Donald Trump đã đặt chủ trương bảo hộ đất nước ở trung tâm chiến dịch tranh cử của mình. Ông ta thậm chí còn dọa rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, Le Monde cũng dành những bài viết cho thấy việc quay trở lại của xu hướng bảo hộ kinh tế quốc gia đã trở nên phổ biến. Ngay đầu năm 2016 này, chính phủ các nước trong nhóm G20 đã đưa ra tới 350 biện pháp làm cản trở tự do thương mại rồi. Le Monde cũng muốn chỉ ra rằng quá trình toàn cầu hóa dường như đang hụt hơi, hiện tượng di rời sản xuất ra bên ngoài quốc gia cũng giảm nhiều và thời kỳ vàng son của tự do mậu dịch cũng đã xa dần.
Xã luận của Le Monde đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của tiến trình phi toàn cầu hóa? Câu hỏi này rộ lên sau Brexit, và nay là Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Nhiều đảng chủ trương bảo hộ và đảng cực hữu ở châu Âu đã diễn giải thành công của Donald Trump ở bên Mỹ như là một tín hiệu báo hồi kết cho hiện tượng toàn cầu hóa. Le Monde phân tích, Trump đã khai thác thực tế mà châu Âu cũng như Mỹ người ta đã biết từ 20 năm nay, toàn cầu hóa với đặc trưng là gỡ bỏ rào cản thuế quan và tự do di chuyển vốn, trên thực tế đã rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Nhiều nơi, đặc biệt là châu Á đã được hưởng lợi nhiều từ quá trình, thế nhưng đồng thời trong quá trình toàn cầu hóa này, đặc biệt là Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, khiến lãnh thổ kinh tế của châu Âu và Mỹ bị tàn phá, nhưng đa số các quốc gia liên quan vẫn làm ngơ. Toàn cầu hóa không phải là nguyên nhân duy nhất, cuộc cách mạng công nghệ cũng có phần trách nhiệm không nhỏ nếu không muốn nói là còn lớn hơn. Chính nó đã gây ra việc di rời công ăn việc làm vì những dây chuyền sản xuất công nghiệp lớn giờ đây có thể cắt nhỏ đem giải ra ở nhiều nước. Công nghệ số đã thúc đẩy và đơn giản hóa việc toàn cầu hóa các dịch vụ. Các cuộc cách mạng này không thể ngừng lại được mà chỉ có thể tiếp tục mở rộng. Xã luận báo Le Monde nhấn mạnh ảo tưởng của những người như Donald Trump muốn trở lại ngày xưa với lời hứa hùng hồn, tôi sẽ hồi hương việc làm, chỉ là dối trá. Cứ thử đánh thuế vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc hay Mexico như ông Trump hứa hẹn xem, một cuộc chiến tranh thương mại sẽ nổ ra và kết cục của nó là hàng triệu việc làm ở Mỹ bị mất. Theo quan điểm của Le Monde thì toàn cầu hóa đang có vấn đề, nhưng nếu cứ mù quáng đặt cược vào phi toàn cầu hóa thì hệ lụy cũng khôn lường.
Nước Pháp cũng đang bước vào mùa bầu cử tổng thống. Nhìn vào những gì đang diễn ra ở Mỹ để ngẫm đến mình có lẽ cũng cần thiết. Nhật báo Libération dành phần lớn các trang báo cho chủ đề thăm dò dư luận, một phần không thể thiếu ở cuộc bầu cử tự do.
Libération chạy tựa trang nhất thăm dò dư luận hoài nghi lớn. Tờ báo ghi nhận các cuộc thăm dò dư luận đã dự báo Trump thất cử và Brexit thất bại. Sau hai thất bại lớn đó, các viện thăm dò dư luận đang bị chỉ trích. Trong khi đó, ngay tại nước Pháp, các ứng viên bầu cử sơ bộ chọn người ra ứng cử tổng thống ở cánh hữu dường như cũng đang bị các cuộc điều tra dư luận gây nhiễu. Các tờ báo đặt câu hỏi có nên tin cậy vào các cuộc thăm dò dư luận nữa hay không. Libération nhắc lại các cuộc thăm dò dư luận chỉ là bức ảnh chụp chứ không phải là điều tiên tri, nhưng không thể không thừa nhận là trong nền dân chủ dựa trên các thăm dò dư luận của chúng ta, đó là dữ liệu chính và đôi khi là trọng tâm của tranh luận rộng rãi, đó cũng là nguyên vật liệu mà truyền thông đặc biệt ưa thích. Với những gì vừa xảy ra ở bầu cử Tổng thống Mỹ, tại sao chiến thắng của Trump không được dự báo trước? Libération giải thích tính phức tạp của hệ thống bầu cử Mỹ, nơi một vài bang dao động cũng đủ thay đổi kết quả chung cuộc. Nhìn kỹ thì thấy trên 50 bang của Mỹ chỉ có 5 bang mà Trump thắng, nhưng các cuộc thăm dò dư luận dự báo ông thất bại. Tờ báo nhận định cần phải thêm thời gian để phân tích các dữ liệu và hiểu cụ thể các cuộc thăm dò dư luận bị nhầm ở chỗ nào. Nhưng ngay lúc này đã có thể thấy hai vấn đề. Đó là đánh giá thấp phiếu trắng có lợi cho Trump, ngược lại các cuộc thăm dò lại đánh giá quá cao vào tỷ lệ tham gia bỏ phiếu của giới trẻ và cử tri da đen thiên về ủng hộ Clinton.
Một thời sự khác không thể bị che lấp dù những sự kiện bầu cử ở Mỹ và bầu cử Pháp, đó là chiến sự Mosul, Iraq.
Chiến dịch đáy chiếm Mosul từ tay quân thánh chiến đã kéo dài một tháng nay xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo như Le Figaro, La Croix. Le Figaro ghi nhận Mosul một tháng tấn công các cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt. Báo La Croix thì chạy tựa lớn Mosul cuộc di tản, đề cập đến thảm cảnh 500.000 thường dân đã phải di tản khỏi thành phố để tránh bom rơi đạn lạc. Nhiều nhân chứng đã kể lại nỗi kinh hoàng sống với Daesh. Một người tị nạn cho La Croix biết có từ 6.000 đến 7.000 người dân Mosul đã bị hành quyết, có 3 nơi hành hình chính trong Mosul. Thi thể trôi đầy sông giờ vẫn còn đó. Những người bị phát hiện chỉ điểm cho quân đội Iraq thì bị đè nát dưới các khối bê tông.
Quý vị tiếp tục theo dõi sau đây tạp chí Kinh tế với đề tài Tổng thống Donald Trump và những thách thức kinh tế, Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí Kinh tế. Giới tài chính trên thế giới đã vững tâm trước tin Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ý định giảm thuế doanh nghiệp, hỗ trợ cho ngành công nghệ dầu khí, đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã trấn an được các doanh nhân trên toàn cầu. Riêng về chính sách thương mại, ứng cử viên Donald Trump chủ trương bảo hộ, thế nhưng theo như đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ, thì là một con người khôn ngoan, biết thỏa hiệp và mặc cả, Tổng thống Trump rồi đây sẽ chẳng dại gì mà mở ra một cuộc chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc. Trong khuôn khổ tạp chí hôm nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California phân tích về những thách thức lớn chờ đợi Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trước tiên, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhấn mạnh đến một số những khác biệt giữa cương lĩnh tranh cử và chính sách kinh tế của một Donald Trump khi lên lãnh đạo đất nước.
Về căn bản, cái mục tiêu tranh cử đó là để đắc cử. Thành ra người ta có thể hứa hẹn, người ta có thể đưa ra chương trình này nọ, thứ gì nhưng mà không nhất thiết rằng là cái điều đó sẽ là cái việc mà họ sẽ thực hiện. Cái mục tiêu tranh cử đó là luôn luôn nó có tính chất bị giật, cho nên giá trị thực tế nó rất thấp và nó khó áp dụng khi mà đắc cử. Cái lý do là Tổng thống Hoa Kỳ đó không có toàn quyền như là lãnh đạo của các nước dân chủ Tây Phương, thí dụ như là Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Nhật, nhất là về nội chính và về kinh tế mà người ta phải thỏa hiệp với Quốc hội với một cái định chế độc lập, tức là Ngân hàng Trung ương, và cũng bị các cái thị trường quốc tế khác chi phối nữa. Về kinh tế thì ông Trump đã đề nghị hai cái loại biện pháp ngân sách là giảm thuế là một và tăng chi là hai cho các cái dự án xây dựng hạ tầng đó để kích thích tăng trưởng. Và ông ta còn chủ trương là giải tỏa cái hệ thống kiểm soát khắt khe được thiết lập từ sau cái vụ khủng hoảng 2008 đó để khuyến khích tiểu doanh nghiệp đầu tư và tạo thêm việc làm. Và cũng về cái nhu cầu tạo thêm việc làm đó thì ông cũng yêu cầu về các cái doanh nghiệp Mỹ đó là đầu phải đưa ngược về Mỹ thay vì xuất cảng công việc làm ra ngoài. Bây giờ đó, nhờ Đảng Cộng Hòa vẫn giữ được đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện thì những đề nghị thực tiễn và ôn hòa nhất của ông ta đó đều có hy vọng áp dụng, và thật ra nó cũng không khác gì chương trình cải cách của dân biểu Cộng Hòa Paul Ryan là Chủ tịch Hạ viện hiện nay. Nhưng mà các cái đề nghị quá đáng mà Mỹ dân đó thì khó vượt qua được cái hàng rào Quốc hội. Và ông Trump là người đầu tiên biết rõ điều đó. Donald Trump đó là một cái con người khôn ngoan, biết thỏa hiệp và biết mặc cả. Hành kết quả đó thì cái việc mà giảm thuế và giải tỏa kiểm soát có hy vọng kích thích được sản xuất. Các cái dự án hạ tầng đó thì còn phải mất nhiều năm thiết kế và thực hiện. Chứ cái việc tăng chi quốc phòng mỗi năm 60 tỷ đô la đó thì sẽ sớm có tác dụng. Vì vậy mà các thị trường chứng khoán đều lạc quan tăng giá trong mấy ngày liền. Nhưng mà hậu quả lâu dài là nạn bội chi ngân sách hoặc là lạm phát thì chưa có ai nói tới.
Dạ vâng, thưa một điểm nổi bật về cái chính sách kinh tế của ông Donald Trump đó là cái tinh thần bảo hộ mậu dịch. Thì một cái thí dụ là khi tranh cử thì ông này luôn chủ trương tăng thuế nhập nội như là cái biện pháp trả đũa về mậu dịch chống Trung Quốc. Đấy chỉ là cái lời hăm dọa hay là các cái biện pháp này sẽ được thi hành và khi đó thì mở ra một cái viễn cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ với lại Trung Quốc chẳng hạn, thưa anh?
Dạ thưa, nó có một cái sự thật đó, mà thế giới không nói ra đó, và truyền thông là ít khi nhìn tới, là khi mà kinh tế trì trệ đó, mọi quốc gia đều tìm cách kích thích kinh tế của mình trên lưng của các nước khác, tức là can thiệp vào cái luồng trao đổi mậu dịch. Cụ thể thì các cái ngân hàng trung ương Nhật, này, Âu Châu và nhiều nước đó, kể cả Hoa Kỳ đó, đã hạ lãi suất tới sàn, thậm chí đến số âm nữa, để hàng bán rẻ hơn và làm cho hàng nhập và trở thành đắt hơn. Thì song song thì các nước Tây phương hiện nay cũng đang đều đả kích Trung Quốc là bán thép quá rẻ ra ngoài, đó cũng là một cái hình thức của là lạm dụng cái quyền tự do mậu dịch. Vì vậy mà khi tranh cử đó, cả hai ứng cử viên dân chủ lẫn cộng hòa của nước Mỹ này đều có luận điệu bảo hộ mậu dịch trái ngược lại với cái quan điểm truyền thống cũ của họ, và bác bỏ hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP và lại còn thi đua tung ra cái biện pháp bảo hộ để mất phiếu. Trong thực tế thì chính quyền Trump đã chẳng dễ gì hoặc là chẳng dại gì mà tăng thuế nhập nội trên hàng Trung Quốc tới mấy chục phần trăm như là ông ta đã hứa hẹn, vì nó là lợi bất cập hại. Là doanh gia thì ông ta biết rõ cái quy luật đấy. Như là Tổng thống đó thì ông cũng biết thêm rằng Hoa Kỳ có hệ thống luật lệ cam kết, và những cam kết đó từ cái Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, cho nên Đại sứ Thương mại và Tổng trưởng Thương mại do ông ta bổ nhiệm sẽ được chỉ thị trả đũa mạnh hơn chính quyền Barack Obama khi mà Bắc Kinh phá giá hoặc là lũng đoạn hối đoái để tăng xuất cảng. Và cũng cần nói thêm rằng Hoa Kỳ đấy không có lệ thuộc nặng vào xuất cảng như là nước Đức, Nam Hàn hoặc là Trung Quốc. Cho nên thật ra đó là nước Mỹ vẫn còn giữ thế mạnh trong cái quan hệ gọi là buôn bán và xuất nhập cảng với lại các nước khác cơ cục.
Dạ thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, một trong những cái chương trình mà vận động tranh cử của ứng cử viên Donald Trump đã gây chú ý đó là cái chính sách khắt khe hơn về cái mặt di dân. Nếu như Tổng thống thứ 45 mà thi hành cái chủ trương đó thì hậu quả kinh tế sẽ ra sao cho Hoa Kỳ?
Dạ thưa, chủ trương của ông Trump về di dân nó có hai cái động lực, hai khía cạnh. Thứ nhất là về an ninh với lĩnh di dân từ Trung Đông vào vì sợ cái nguy cơ khủng bố. Và thứ hai là động lực kinh tế đối với di dân từ Nam Mỹ bước vào nước Mỹ được qua ngã Mexico. Cái hồ sơ di dân của Mỹ đó sở dĩ nó rối bù là vì các cái doanh nghiệp là muốn tuyển di dân lậu để trả lương rẻ mà làm sụp cái mức lương của dân bản địa và nó gây thiệt hại cho công nhân viên. Nay thì nhờ ông Trump đó, ông to miệng người ta có thể hạn chế cái việc này, và điều ấy thì tôi nghĩ rằng là nó có lợi cho công nhân Mỹ hơn là cho các cái doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên đó, nhìn trên toàn cảnh thì số di dân từ Mỹ vào Mỹ đó nó đã giảm dần từ một chục năm nay. Vì cái yêu cầu xây cất suy sụp ở tại Mỹ sau cái vụ bể bóng thị trường địa ốc năm 2006, các hộ gia đình Mỹ đó họ cũng bớt lẻn qua Mỹ kiếm tiền gửi về nhà. Và giờ đây thì khi mà kinh tế của Mỹ đã có hướng khả quan hơn đó, thì nhiều người Mỹ đó là cũng lục tục hồi hương. Và thứ nữa thì chính quyền Barack Obama đã lặng lẽ cho trục xuất nhiều di dân bất hợp pháp, nhưng mà ông chẳng dám nói ra. Nhưng mà còn ông Trump đó thì ông vẫn làm ầm chuyện đó với cái trụ như bức tường xây tại biên giới để tranh thủ cử tri. Tuần này thì ông còn dọa trục xuất vài triệu dân nhập cư trái phép. Tôi nghĩ rằng bức tường của ông ta đó nó sẽ chỉ là cái hàng rào xuất phát từ những chính sách kiểm soát biên giới đã có sẵn và quyết định thanh lọc di dân của ông ta, nó cũng sẽ không có ảnh hưởng kinh tế đáng ngại cho nước Mỹ. Thứ nhất là dân Mỹ dù thất nghiệp thì cũng chẳng muốn làm một số công việc nặng nhọc, cho nên họ vẫn cần di dân nghèo từ miền Nam bước lên. Thứ hai thì việc cải cách chính sách di dân từ phía Đảng Cộng Hòa đó có thể hướng tới việc tiếp nhận di dân qua ngả chính thức mà thiên về mục tiêu kinh tế hơn là qua nhà nhân đạo, tức là dễ dãi nhận vào những người có tay nghề hơn là cứ để nhận vào những người đoàn tụ các cái gia đình mà đã nhập cư trái phép.
Bản thân ông Donald Trump là một nhà tài phiệt, vậy thì liệu rằng Tổng thống Trump có gặp những cái mâu thuẫn về mặt quyền lợi trong cái quan hệ với lại cái giới tài phiệt ở Wall Street hay không ạ?
Dạ thưa, vì mình là một tỷ phú đó, thì ông Trump không sợ tài phiệt, mà cũng chẳng cần tài phiệt yểm trợ, nhiều khi một cách bất chính là như trường hợp đã đầy tai tiếng của bà Hillary Clinton. Ông ta lại đứng về phía đám đông cánh tả mạnh mẽ, gọi là đả kích cái sự cấu kết của cái giới chính trị với các đại gia Wall Street, và ông ta còn cố muốn giành phiếu của các cái thành phần lao động có cảm tình với tinh thần xã hội chủ nghĩa của nghị sĩ Bernie Sanders bên phía cực tả. Thế thì bây giờ khi mà nhậm chức tổng thống đó, ông Trump vẫn cần tới kiến thức kinh doanh của giới tài phiệt trong cái nội các của ông ta, nhưng mà ông sẽ dễ bị mang tiếng là bị họ mua chuộc. Tuy nhiên thì ông Trump đã thắng cử là nhờ làn sóng nổi giận của người dân, và ông ta đã hứa là sẽ ra luật lệ ngăn cấm cái nạn vận động cả lúc bi mua chuộc hay là hối mại quyền thế. Cho nên không chỉ có chúng ta mà báo chí và đối lập ở tại Mỹ đó cũng sẽ theo dõi kỹ cái lời hứa đó của ông ta. Riêng bản thân tôi thì tôi lại nghĩ ngược. Donald Trump đó là tiêu biểu cho cái phản ứng nổi dậy chống giới thượng lưu giàu có, là điều thường xảy ra trong cái nền dân chủ của Mỹ. Cái nghịch lý làm cho nhiều người bị bất ngờ đó là ông ta cũng thuộc vào cái thành phần giàu có. Và lạc quan thì chúng ta có thể nói rằng Donald Trump nó không lao vào chính trường để kiếm tiền như là quá nhiều người khác ở trong cái chính trường Mỹ này, thưa cô.
Dạ thưa, chốt lại xin một câu hỏi cuối cùng. Vậy thì đâu là những cái thách thức kinh tế của Tổng thống Donald Trump trong cái nhiệm kỳ 4 năm sắp tới?
Thách thức kinh tế của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới là nạn bội chi ngân sách, cái mức vay mượn quá cao của nước Mỹ, và quốc hội bản chất là bảo thủ đã không thể giải quyết được cái vấn đề nợ nần đó. Kể cả hai cái quỹ an sinh xã hội, vấn đề đã được đặt ra từ lâu, vì cái nạn chuyển dịch dân số của nước Mỹ là một, vì cái nạn lão hóa dân số của nước Mỹ, và vì vậy nó mới có cái vấn đề hồ sơ di dân như là chúng ta vừa nói. Thành ra đó là ông Trump sẽ không thể nào giải quyết được cái bài toán đó, cái gánh nợ đó sẽ gây lại thành vấn đề cho nước Mỹ.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam được lợi hay bị thiệt với chính quyền Trump ở Washington, trong nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chỉ một tuần lễ sau ngày ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, những suy đoán về chính sách ngoại giao của tân chính quyền Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được đưa ra. Đối với những ai quan tâm tới Việt Nam và Biển Đông, câu hỏi thường được nêu lên là liệu tân chủ nhân Nhà Trắng có sẽ tiếp tục đường lối quan hệ với Hà Nội trong khuôn khổ chính sách tái cân bằng lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương hay không? Vào lúc Bắc Kinh không che giấu ý định thách thức Mỹ tại châu Á, một động thái đã bị chính quyền Obama đáp trả bằng chiến lược xoay trục. Trong suốt thời gian vận động tranh cử, ứng cử viên Donald Trump hầu như đề cập rất ít đến chính sách đối ngoại của ông nói chung. Cho dù vậy, căn cứ vào quan điểm chính trị chung từng được tuyên bố của ông Trump, nặng về kinh tế hơn là chiến lược, nặng về tập trung cho nước Mỹ hơn là chăm lo cho thế giới, nhiều nhà phân tích đã tỏ ý quan ngại trước khả năng Tổng thống Hoa Kỳ tương lai có thể bỏ bê châu Á, với hệ quả là để cho Trung Quốc mặc sức tung hoành. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, một quan sát viên kỳ cựu về quan hệ Mỹ-Châu Á, cho rằng không nên vội vã khai tử chính sách xoay trục vào châu Á của Mỹ. Vì nếu căn cứ vào các tuyên bố hiếm hoi của ông Trump và của những tướng lĩnh và chính khách ủng hộ ông, thì chính sách đối ngoại mới của nước Mỹ hoàn toàn có thể cứng rắn hơn, kể cả tại châu Á. Trong thời gian qua, chính quyền Obama đã từng bị chỉ trích là đã nhu nhược trước Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, vấn đề đặt ra trong trường hợp ông Trump là ông mang nặng tâm lý con buôn, và nếu phía Trung Quốc có những đề nghị hấp dẫn, thì ông hoàn toàn có thể thỏa hiệp với Bắc Kinh.
Nói về Á Châu thì đây là trường hợp còn quá sớm để biết là chính sách của ông với Á Châu thế nào và ông có dám bỏ Á Châu hay không. Và người ta cũng không biết chính sách ông ra sao, bởi vì như tôi nói hôm trước là các cố vấn của ông sẽ trong khi tranh cử không đưa ra những cái chính sách rất là rõ rệt, chỉ có những tổng quát thôi. Thế thì nhưng mà nếu mình chỉ căn cứ vào những lời tuyên bố của ông ấy đó, thì ông Trump có vẻ để ý nhiều hơn đến vấn đề kinh tế hơn là vấn đề chiến lược. Thí dụ trường hợp ông nói là phải chế tài Trung Quốc, phải đòi Trung Quốc là cái nước thao túng cái chỉ tệ. Đấy. Người ta không biết ông nghĩ gì về chính sách xoay trục. Ông ấy chống Obamacare thì ông không nói rõ là ông chống xoay trục. Và cũng không thêm nói gì về cái tình trạng bất ổn ở Biển Đông trong cái giai đoạn tranh cử. Thành ra đó, kinh tế sẽ là một vấn đề khó khăn trong băng giao Mỹ Trung. Ông bảo ông sẽ phạt Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà trong thông điệp mừng cái ông tổng thống tân cử của ông chủ tịch Tập Cận Bình ấy, thì ông Tập đã nhắn nhủ rằng hai nước Mỹ và Trung Quốc chia sẻ nhiều quyền lợi chung và có thể cộng tác trên căn bản hai bên đều có lợi. Thế nếu mà trong trường hợp mà ông Tập đưa ra một đề nghị hợp tác kinh tế nào hấp dẫn thì cái bản chất con buôn trong ông Trump rất có thể thúc đẩy ông là cất deal với Trung Quốc và coi nhẹ các vấn đề khác. Nhưng mà trên cái khung đường đó thì chúng ta thấy các nhóm lợi ích chiến lược của Mỹ sẽ cản trở, sẽ là những cản trở chính sách này. Hơn nữa, đó, khi mà ông Trump ấy, trong cuộc nói chuyện mà ông tuyên bố vừa đây với ông Duterte, đó, ông bảo Philippines cái gọi là có vị trí quan trọng chiến lược của Mỹ. Rồi khi ông nói chuyện với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, thì ông nói rằng là những cái liên minh quân sự của họ với Mỹ là rất là quan trọng. Thì căn cứ vào điều đó, ấy, chúng ta thấy ông không có ý định gì là hoàn toàn bỏ cái chính sách xoay trục cả.
Châu Á nói chung là như vậy, còn riêng về Biển Đông thì sao? Trên vấn đề này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng công nhận rằng, dù ông Trump hầu như không nói gì về Biển Đông, nhưng ông lại có khuynh hướng cứng rắn, và trong số những người ủng hộ ông, có nhiều tướng lĩnh trong quân đội đã rất bất mãn với chính quyền Obama, bị cho là đã kềm hãm, không cho Hoa Kỳ tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông. Với sự kiện ông Trump lên làm tổng thống, giáo sư Hùng cho rằng giới quân đội, nhất là giới tướng lĩnh hải quân, sẽ không còn bị kềm hãm và sẽ thúc đẩy ông Trump quan tâm đến vùng Biển Đông. Nhưng vấn đề đáng ngại đối với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, vẫn là khả năng Trung Quốc mang mồi ra nhử ông Trump và được ông chấp nhận.
Trước hết là ông không thể tuyên bố về cái vấn đề Biển Đông nhé. Ông là kinh nghiệm nhiều về buôn bán, thành ông nói nhiều về kinh tế, nhưng mà ông lại có khuynh hướng cứng rắn. Và những người ủng hộ của ông ấy là một số tướng lĩnh ấy, là bất mãn với cái chính quyền Obama, quân đội ấy, họ cứng rắn với Trung Quốc hơn là những cái người giới chính trị. Thế bây giờ khi ông Trump lên á, thì tôi nghĩ là những cái người giới quân sự thì họ sẽ quan tâm, nhất là giới hải quân rất là quan tâm đến cái vùng Biển Đông. Và họ sẽ buộc ông này phải nghĩ đến vấn đề Biển Đông. Thế đây đó một điểm là mình thấy. Điểm thứ hai nữa đó là có nhiều người lo ngại. Bởi vì ông bảo ông có thể make deal được. Thế thì ông có thể make deal thế nào? Ông deal với Trung Quốc có lợi cho Mỹ thì ông sẽ bỏ buôn Việt Nam. Thì đó là cái lo ngại khác của những cái người đó. Thành chúng ta là có hai cái thì nhìn thấy. Và có thể nhìn thấy là thứ nhất là vì cái ảnh hưởng của giới quân sự đó. Thì ông sẽ phải quan tâm đến vấn đề Biển Đông. Nhưng ngược lại, cái sự tính toán hơn thiệt của ông và cái khuynh hướng như về kinh tế đó đấy, thì cũng có thể là ông làm có cái deal gì đấy với Trung Quốc. Mà những cái nước nhỏ ở Á Châu này rất sợ những cái deal giữa những nước lớn. Thì thành ra đó là cái sự nhận xét của tôi về cái thái độ ông Trump sắp tới.
Riêng về quan hệ Mỹ-Việt, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ Việt Nam không được Mỹ quan tâm, bởi vì bản thân ông Trump cho đến giờ hầu như rất thờ ơ với Việt Nam. Trái với ba đời tổng thống tiền nhiệm, từ ông Clinton cho đến ông Obama.
Đối với Việt Nam đó, thì nếu mà chúng ta so sánh trong bốn cái vị tổng thống Mỹ gần đây nhất, đó, thì ông Obama là người duy nhất không dính dáng đến cuộc chiến tranh Việt Nam, vì lúc ấy ông còn nhỏ. Còn ba ông kia đó, là ông Clinton, ông Bush, ông Trump, đều tìm cách tránh bị điều động sang Việt Nam cả. Trong khi ông Clinton ấy, tích cực chống chiến tranh thì ông Trump không có ý kiến gì. Điều này có nghĩa là theo kinh nghiệm cá nhân thì ông kia đều có cái vấn đề tình cảm dính nọ thế kia. Nhưng mà đối với ông Trump này thì ông kinh nghiệm cá nhân chẳng có gì để ông tha thiết đến Việt Nam. Nếu ông không nghĩ đến vai trò chiến lược của nó trong thế cân bằng lực lượng Á Châu và trong thế cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc.
Một cách cụ thể hơn, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng do việc ông Trump trọng kinh tế hơn các vấn đề khác, Việt Nam có thể gặp khó khăn trong địa hạt thương mại với Mỹ, nhưng có thể sẽ dễ thở hơn trong lĩnh vực nhân quyền.
Chính sách của ông Trump đối với Việt Nam như vậy sẽ tùy thuộc nhiều vào các cộng sự viên mà ông bổ nhiệm và những chức vụ quan trọng liên hệ, ví dụ như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Phòng Cố vấn An ninh Quốc gia và các cụ tá của họ, và như vậy là tùy thuộc vào đó. Thì hiện nay người ta chưa có tin tức gì để tiên đoán chắc chắn cả. Có một điều rõ nét qua cái phong cách hành động và cái khả năng tiên bẩm của ông Trump thì người ta thấy ông nghĩ nhiều quyền lợi kinh tế hơn là quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Vì thế cho nên cái điều thứ nhất là khi nghĩ để quyền lợi kinh tế thì khiến Việt Nam có thể lo bị ông Trump đánh giá thấp nếu ông bị choáng ngợp bởi những quyền lợi thương mại mà Trung Quốc đem ra nhiều cho ông ấy. Còn điều thứ hai tức là có thờ vấn đề nhân quyền thì khiến cho Việt Nam dễ thở hơn trong quan hệ đối với Mỹ trong những ngày sắp tới.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng về triển vọng quan hệ Việt-Mỹ nói chung dưới thời tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một cách cụ thể hơn, các chuyên gia kinh tế đã tỏ ý quan ngại trước nguy cơ Việt Nam chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp từ các biện pháp kinh tế của ông Donald Trump nếu ông làm đúng với những cam kết đưa ra lúc tranh cử. Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và khả năng Hiệp định này bị khai tử là thiệt hại đầu tiên cho Việt Nam, vì cho đến nay, do việc được đánh giá là được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP, Việt Nam đã thu hút được đầu tư ngoại quốc. Nếu Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương bị khai tử, không những Việt Nam không được hưởng lợi trực tiếp, mà các mối lợi gián tiếp như sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài cũng giảm bớt. Mối đe dọa thứ hai đến từ lời hứa của Donald Trump là việc ông có thể triển khai các biện pháp chống lại các nước bị cho là đã thu lợi bất chính nhờ giao thương với Mỹ và có thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ. Đối tượng chủ yếu mà ông Trump tuyên bố nhắm tới là Trung Quốc, nhưng Việt Nam cũng có thể bị vạ lây vì hiện có 31 tỷ đô la thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ, tính theo số liệu của năm 2015.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin khép lại ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Nga và Tổng thống tân cử Hoa Kỳ đồng ý để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Tòa án tối cao Hồng Kông truất quyền nghị sĩ của hai dân biểu trẻ đòi độc lập. Quân đội Miến Điện bị tố cáo tàn sát người Rohingya ở Arakhan, bang Rakhine. Bộ trưởng Kinh tế Nga bị truy tố về tội nhận hối lộ. Mục mỗi ngày một sự kiện. Liệu khối NATO có phải trả giá cho quan hệ Donald Trump Vladimir Putin hay không? Mục phỏng vấn. Sau khi từ bỏ dự án điện hạt nhân, Việt Nam nên tìm các giải pháp thay thế. RFI đặt câu hỏi với kỹ sư Đặng Đình Cung tại Paris. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí xã hội với đề tài Trung Quốc thúc đẩy ngư dân Hải Nam đánh bắt xa bờ để xác quyết đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông. FP giới thiệu bài phóng sự của thông tín viên Heike Schmidt thực hiện tại cảng Đàm Môn, đảo Hải Nam. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.